Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ rất thân mến, trước khi chia sẻ sứ điệp của lời Chúa hôm nay, tôi xin kể hai mẩu chuyện. Mẩu chuyện thứ nhất trích từ một giai thoại thiền. Trong một thiền viện nọ, có một người học trò bướng bỉnh. Hàng đêm, anh trèo ra khỏi tường của thiền viện để chơi bời đâu đó, và có khi 1-2 giờ khuya mới trở về. Và một buổi tối nọ, khi thiền viện yên ắng, anh lấy cái thang bắc qua hàng rào và trèo ra bên ngoài trong đêm tối. Vị thiền sư nhìn thấy người học trò của mình như thế thì đau lòng. Ông suy nghĩ và tìm cách nào để có thể giúp cho người học trò nhận ra được con đường chính lộ. Và rồi ông đã rút chiếc thang ấy khỏi vị trí của tường rào. Ông ngồi tọa thiền ngay dưới chân thang. Trời càng về khuya càng lạnh. Người học trò sau khi đã chơi bời trong đêm vắng, anh trèo vào trong bức tường, đặt chân lên nấc thang đầu tiên. Nhưng đó lại không phải là chiếc thang như hồi tối anh trèo ra bên ngoài. Đó chính là đầu của sư phụ. Sư phụ để cho người học trò nhẹ nhàng bước xuống đất và chỉ nói một câu: trời lạnh thế, con mặc phong phanh, bệnh mất thôi, ngủ sớm đi con. Người học trò chờ đợi thầy phán xét cái tội của mình. Nhưng mà lạ thay, từ đêm ấy thầy không nhắc gì về câu chuyện của người học trò cả, và cả thiền viện cũng chẳng một ai biết. Sau này người ta nghe đồn đến danh tiếng của một vị sư trụ trì nổi tiếng là thánh thiện. Vị sư ấy không ai khác là người học trò đã trốn đi trong đêm tối năm xưa. Và thưa cộng đoàn, một câu chuyện thứ hai không phải là một giai thoại mà là một câu chuyện thật. Tại một tu viện kia, cách đây không lâu lắm, cũng có một học trò ngang ngược ban đêm trốn ra khỏi tu viện. Chắc anh đang gặp khủng hoảng gì đó. Nhiều người bảo người ta thấy ông thầy này về khuya lắm, có khi đã là 1 giờ. Cha giáo quá bận tâm, làm sao để giúp người anh em của mình vượt qua được tình trạng khủng hoảng này? Không giống như vị thiền sư ngồi tọa thiền dưới chân thang, nhưng cha giáo bác ghế lấy tràng hạt ra đọc. 50 kinh thứ nhất, ông thầy chưa về. 50 kinh thứ hai, chẳng thấy ông thầy đâu. 50 kinh thứ ba còn dang dở thì có tiếng mở cửa. Ông thầy đã về tới. Đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ. Cha giáo lặng lẽ chỉ nói với người anh em: ngủ sớm đi em, kẻo mai mất lễ. Thời gian thấm thoát, người ta biết đến có một linh mục rất dễ thương, gần gũi và cảm thông với anh chị em giáo dân của mình. Vị linh mục ấy lại là người học trò trốn nhà dòng năm xưa. Quý vị đừng điều tra xem ông cha ấy là cha nào. Thưa cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta một câu chuyện tương tự như những câu chuyện chúng ta vừa nghe kể. Câu chuyện về tình yêu, câu chuyện về sự cảm thông, câu chuyện về lòng tha thứ, câu chuyện về việc sửa lỗi anh em. không ai trong chúng ta là người trong trắng, không ai trong chúng ta là người thánh thiện, không ai trong chúng ta là kẻ thập toàn. Vậy mà đôi khi chúng ta lại nhìn người anh em của mình như một tội đồ, và chẳng bao giờ chúng ta có thể cảm thông, chẳng bao giờ chúng ta có thể đón nhận, chẳng bao giờ chúng ta có thể góp ý một lời chân thành để người anh em đó trở nên tốt hơn. Có thể nói tất cả sứ điệp của lời Chúa hôm nay đều gói gọn trong một chữ, đó là chữ yêu. Ai trong chúng ta cũng có thể nói về tình yêu, ai cũng có thể cảm nhận tình yêu ấy. Nhưng sống tình yêu là một thách đố khôn lường. Đặc tính của tình yêu là ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Đặc tính của tình yêu là biết hy sinh và chia sẻ. Đặc tính của tình yêu là biết tha thứ và đón nhận. Đặc tính của tình yêu là luôn biết quan tâm. Quả vậy, bài đọc 1 chúng ta nghe lời của ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel đón nhận sứ điệp từ trời cao: hỡi con người, ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi phải nói cho những kẻ lầm đường lạc lối biết đường trở về nẻo chính đường ngay để nó được sống. Kẻ gian ác chết vì tội ác của nó đã đành, nhưng nếu người không nói cho nó để nó hoán cải, thì ta sẽ đòi nợ máu nó nơi người. Hỡi con người, đó là sứ điệp của Ezekiel, đó là sứ mạng mà Ezekiel đón nhận trước Thiên Chúa khi ông cùng với đoàn dân sống cảnh lưu đày vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Đó cũng là những lời mà Đức Chúa nói với cộng đoàn, với từng người chúng ta: hỡi anh A, hỡi chị B, chúng ta không phải là những kẻ hoàn toàn vô trách nhiệm với anh em, chị em của mình. Tất cả chúng ta sống là liên đới, là mắc mưu với nhau. Chúng ta liên đới với nhau trong ân nghĩa, chúng ta mắc mưu với nhau ngay cả trong đau khổ và tội lỗi. Không ai là một hòn đảo giữa cuộc đời này. Chúng ta có trách nhiệm trong cuộc đời của nhau, trong sự thành toàn của nhau trên con đường tiến về vương quốc. Nước trời không có phòng VIP để dành cho một ai đó gọi là thánh thiện, nhưng nước trời là nhà của Cha, nơi đó tất cả con cái của Thiên Chúa, con cái của Thiên Chúa là anh em chị em của nhau, đoàn tụ trong hạnh phúc. Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về phần trách nhiệm của mỗi người khi chúng ta không để ý đến tha nhân. Thiên Chúa sẽ hỏi trách nhiệm của chúng ta là một người làm chồng: hỡi anh, vợ của anh đâu? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trách nhiệm của là người làm vợ: chồng của con đâu? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trách nhiệm của người làm cha làm mẹ: tại sao không giáo dục để con cái của chúng con ra như thế? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trong trách nhiệm là những người bạn hữu của nhau, giống như xưa Chúa đã hỏi Cain: Cain, em người đâu? Chúng ta liên đới với nhau, trách nhiệm với nhau và giúp nhau đạt đến sự thánh thiện của đời sống. Sứ điệp đó càng rõ ràng hơn khi chúng ta đọc tin mừng của Thánh Matthew. Trích đoạn tin mừng ấy, Đức Giêsu nói với chúng ta cụ thể và một nghệ thuật tuyệt vời của việc sửa lỗi huynh đệ. Đừng đem lỗi phạm của người anh em chị em trở thành trò cười trước đám đông. Hãy sửa lỗi một mình anh với người đó mà thôi. Từng cấp độ một, Nếu người đó không nghe thì hãy cần thêm một hai nhân chứng. Và thêm một hai nhân chứng không sửa lỗi được người anh em thì hãy đưa ra cộng đoàn hội thánh. Tất cả là diễn tả sự tha thứ, diễn tả sự liên đới, diễn tả sự kiên nhẫn đón nhận nhau và giúp cho nhau đạt đến sự thành toàn. Yêu nhau thì chia sẻ cho nhau. Chia sẻ cho nhau không phải chỉ là chén cơm manh áo. Chia sẻ cho nhau không phải chỉ là con cá nắm xôi, mà còn là chia sẻ cho nhau về đời sống tinh thần, chia sẻ cho nhau về đường đi nước bước, về cách thức để đạt đến hạnh phúc của đời sống, chính là bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Việc chia sẻ ấy, góp ý hay sửa lỗi huynh đệ, giữ một phần quan trọng trong những nghĩa cử yêu thương mà chúng ta có thể thực hiện trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy sống sứ điệp của lời Chúa một cách cụ thể ngay hôm nay, ngay trong chính gia đình của chúng ta, để người vợ người chồng thực tâm muốn cho nhau đạt đến sự hoàn thiện, sửa lỗi cho nhau trong tình yêu thương. Để cha mẹ khi sửa lỗi cho con không phải là trút lên con cái sự giận dỗi của mình, nhưng là giúp con nhận ra lỗi lầm để làm lại cuộc sống. Sửa lỗi cho nhau không phải là ngoảnh mặt đi không nhìn người anh em bạn hữu, nhưng tạo cho nhau một cơ hội làm lại cuộc sống của mình. Không ai trong chúng ta nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng. Không ai trong chúng ta trước Thiên Chúa là kẻ thập toàn. Chúa đón nhận và yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta cũng hãy đón nhận, yêu thương và sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta. Bởi lẽ yêu thương là chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Hãy yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Giới răn của Thiên Chúa chỉ tóm lại về một chữ yêu thương mà thôi.